Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam ngưng cấp visa toàn cầu vì COVID-19. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiếu bị truy tố vì gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Bắc Kinh nói Tổng thống Trump gọi virus Trung Quốc là hành động bôi nhọ. Philippines trở thành quốc gia đầu tiên đóng cửa thị trường chứng khoán.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng viện Hoa Kỳ hôm 17 tháng 3 chuẩn bị xem xét một dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá hàng tỷ đô la được Hạ viện thông qua nhằm cứu trợ kinh tế cho đại dịch COVID-19. Giữa lúc chính quyền Trump gây sức ép đòi thêm 850 tỷ đô la, theo Reuters. Cuối tuần qua, Hạ viện đã thông qua một biện pháp để trả lương cho các nhân công cần nghỉ bệnh và mở rộng bồi thường thất nghiệp cùng một số bước khác bao gồm gần 1 tỷ đô la bổ sung để giúp nuôi trẻ em, người già ở nhà và những người cần trợ giúp khác. Trước khi Quốc hội thông qua biện pháp thứ hai trong vòng vài ngày, chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn có nguồn chi tiêu bổ sung lớn để giúp giảm bớt tác động của dịch bệnh lây lan, vốn đang nhấn chìm thị trường tài chính toàn cầu và gây gián đoạn sâu rộng cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã lên kế hoạch thảo luận về gói kích thích trị giá 850 tỷ đô la mà chính quyền muốn khi có cuộc họp vào ngày 17 tháng 3 với các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện. Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên trong chính phủ Hoa Kỳ. Khoản tài trợ sẽ bao gồm một số viện trợ cho các hãng hàng không cùng với việc cắt giảm thuế lương trong số các điều khoản khác. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đang cần ít nhất là 50 tỷ đô la tiền tài trợ và các khoản vay. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton nói rằng các nhà lập pháp có thể thông qua biện pháp hiện tại của Hạ viện và sau đó đưa ra một dự luật khác bao gồm các bước kích thích kinh tế hơn nữa mà chính quyền mong muốn. Đại dịch đã giết chết ít nhất là 83 người ở Hoa Kỳ và khiến cho các trường học, nhà hàng và tất cả các loại hình tụ họp xã hội bị đình chỉ. Sáng ngày 14 tháng 3, Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Trump đã ký một gói cứu trợ trị giá 8,3 tỷ đô la để chống virus corona. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell cho biết Thượng viện đang nóng lòng muốn thông qua dự luật mới nhất của Hạ viện và điều này có thể xảy ra vào cuối ngày 17 tháng 3. Đảng Cộng hòa cho biết Thượng viện sẽ nỗ lực để thông qua biện pháp thứ ba trong tuần này, bao gồm gói kích thích lớn hơn rất nhiều, nhưng không chắc chắn về lịch trình của Thượng viện do ảnh hưởng của sự bùng phát virus corona. Điều này đòi hỏi Hạ viện phải làm việc về dự luật khi trở lại sau thời gian nghỉ vào tuần tới. Tuy nhiên, cả các giới chức hành chính lẫn lãnh đạo Thượng viện đều không chắc rằng một dự luật lớn như vậy có thể được thông qua nhanh chóng tại Thượng viện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng 3 nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bôi nhọ nước họ khi ông gọi virus corona là một loại virus Trung Quốc trong một dòng tweet và Bắc Kinh cực lực phản đối cách sử dụng từ ngữ đó. Tại cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ trước tiên nên quan tâm đến các vấn đề của chính họ. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng nhắm vào Trung Quốc, ưu tiên cao nhất là cộng đồng quốc tế hãy hợp tác chống virus. Tờ South Morning Post dẫn lời ông Cảnh Sản. Hoa Kỳ nên tập trung vào ưu tiên hàng đầu của mình và đóng vai trò xây dựng trong việc hợp tác quốc tế về an ninh y tế. Phát ngôn viên Trung Quốc nói thêm, trước đó trong một loạt các tweet, ông Trump đã thúc giục người Mỹ cộng tác với nhau và hỗ trợ láng giềng của mình bằng cách không tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm một cách không cần thiết. Cùng nhau chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua thử thách này, ông Trump viết. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp như là hàng không và các ngành khác đặc biệt bị ảnh hưởng bởi virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Tổng thống Hoa Kỳ viết thêm. Dịch COVID-19 xuất phát ở Trung Quốc và hiện đã lan sang hơn 130 quốc gia, đã làm tổn hại mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai quốc gia liên tục cáo buộc nhau về nguồn gốc của chủng virus corona mới gây ra dịch bệnh này. Hôm 16 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chỉ trích nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc vì nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chuyển trách nhiệm về COVID-19 sang phía Hoa Kỳ. Một số nhà ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một thuyết âm mưu rằng quân đội Hoa Kỳ đứng sau dịch bệnh ở Vũ Hán. Vì vậy, ông Pompeo trong một cuộc điện đàm đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng đây không phải là lúc truyền bá thông tin sai lệch và tin đồn, mà là thời gian để tất cả các quốc gia cùng nhau chống lại mối đe dọa chung này, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cũng trong cuộc gọi trên, ông Vương Nghị đã tố cáo các nhà lập pháp Hoa Kỳ về những chỉ trích nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc. South China Morning Post dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay. Ông nói thêm rằng những bình luận đó đã phỉ báng các biện pháp của Trung Quốc và khơi dậy sự phẫn nộ mạnh mẽ từ người dân Trung Quốc. Tuần trước, nhà lãnh đạo thiểu số của Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói dịch bệnh do virus corona gây ra là virus Trung Quốc, trong khi ông Pompeo gọi đó là virus corona Vũ Hán. Bộ Ngoại giao đã lên tiếng nói rằng đây là hành động kỳ thị Trung Quốc. Ngay sau đó, phát ngôn viên Triều Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cổ suý cho thuyết âm mưu cho rằng đại dịch COVID-19 có thể liên quan đến sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ trong Đại hội Thể thao Quân đội được tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10. Phát biểu của ông Triều Lập Kiên đã khiến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Washington để phản đối.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo rằng Việt Nam sẽ tạm dừng cấp visa với tất cả các nước trên thế giới trong vòng 30 ngày nhằm hạn chế đầu vào trong bối cảnh số người nhiễm virus corona chủng mới đang mỗi lúc một tăng ở ngày càng nhiều nước. Thông báo trên được Văn phòng Chính phủ đưa ra vào chiều ngày 17 tháng 3, đồng thời cho biết thêm là việc tạm dừng cấp thị thực có hiệu lực từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Sau thời điểm nêu trên, những người được miễn thị thực như người gốc Việt và thân nhân hoặc một số trường hợp ngoại lệ khi nhập cảnh vào Việt Nam phải có giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận, Văn phòng Chính phủ của Việt Nam cho hay. Những người được nhập cảnh diện này phải qua kiểm tra sức khỏe và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch vẫn theo Văn phòng Chính phủ. Văn phòng này nói Việt Nam hiện vẫn đứng trước nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh, nhưng vẫn đang trong giai đoạn vàng để kiểm soát lây nhiễm. Trong những ngày gần đây, hàng trăm người từ các nước khác nhau đến Việt Nam qua các chuyến bay quốc tế đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong những ngày tới, theo Văn phòng Chính phủ, việc cách ly tập trung sẽ áp dụng cả với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu và các nước ASEAN. Liên quan đến động thái mới, Thủ tướng Phúc hôm 17 tháng 3 giao Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly trong quân đội, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với chính quyền các tỉnh và thành phố cũng có nhiệm vụ chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly và giao cho phía quân đội để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly số lượng lớn. Cùng ngày 17 tháng 3, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam đăng bài yêu cầu rằng bất cứ ai từng dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia phải nhanh chóng liên hệ với đường dây nóng của Bộ Y tế. Trang thông tin chính phủ viết rằng sau sự kiện tôn giáo diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 tại Kuala Lumpur với tổng cộng khoảng 16.000 người tham dự, đã có các ca nhiễm COVID-19 bị phát hiện. Một trong các ca đó là bệnh nhân thứ 61 ở Việt Nam, người đã có mặt tại sự kiện. Thông tin chính phủ dẫn lại khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM rằng những người đã từng dự sự kiện kể trên phải cách ly tại nhà và nhanh chóng liên hệ ngay với số điện thoại của cơ sở y tế ở địa phương hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh. Tính đến chiều ngày 17 tháng 3, Việt Nam có 66 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Dư luận tại Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc lợi dụng dịch COVID-19 để đăng một bức hình vẽ bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông. Một nghệ sĩ trẻ tuổi người Ý tên Aurora Cantone, 18 tuổi, muốn bày tỏ sự cảm kích của người dân Ý về những sự hỗ trợ của Bắc Kinh giữa lúc dịch corona đang bùng phát dữ dội tại đây, đã thiết kế một bức vẽ các bản đồ của nước Ý được hai nhân viên y tế chống đỡ, một nữ điều dưỡng viên Ý và một bác sĩ người Trung Quốc để nói lên tình tương thân tương trợ trước tai họa do dịch COVID-19 mang lại. Phía Trung Quốc đã đáp lễ bằng một bức vẽ có ý nghĩa tương tự. Trên đó có bản đồ của Trung Quốc và hai nhân viên y tế, nhưng không quên kèm theo bản đồ hình chữ U, còn được gọi là bản đồ đường lưỡi bò hay đường chín đoạn, để ám chỉ Biển Đông là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Mặc dù động thái này chỉ là để cảm ơn nước Ý đã từng giúp Trung Quốc trong thảm họa động đất ở Tứ Xuyên vào năm 2018. Bài viết của Sứ quán Trung Quốc viết, có thể bạn đã quên, nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi. Giờ đã đến lượt chúng tôi giúp các bạn. Hai bức vẽ song song tải lên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc hôm 16 tháng 3 lập tức gây phản ứng dữ dội của công chúng Việt Nam. Nhiều dân mạng xã hội chia sẻ sự phẫn nộ của họ phản đối các bức vẽ của Trung Quốc. Facebooker Chiến Phạm và Trương Thu An đăng hashtag Stop Lying Trường Sa Hoàng Sa Belong to Vietnam kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng nói dối về Biển Đông và khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Bản tin của Sputnik News cho biết là nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã góp tiếng kêu gọi dân mạng Việt Nam đồng loạt phản đối ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trong số các nghệ sĩ được nêu tên có ca sĩ Châu Khải Phong, Nathan Lee và MC Vũ Mạnh Cường. Tất cả đều khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Động thái của Trung Quốc đã khiến cho nhiều người càng thêm lo ngại. Một phần vì nó nói lên quyết tâm của Trung Quốc không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào, dù là giữa trận đại dịch do virus khởi phát từ Vũ Hán gây ra, đang làm chao đảo thế giới, để khẳng định đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông và tiếp tục chính sách bành trướng của mình. Đây không phải là lần đầu Trung Quốc tải lên bức vẽ có đường lưỡi bò vừa kể. Cách đây vài ngày, ngày 14 tháng 3, hình vẽ này đã xuất hiện trên tài khoản của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kèm theo dòng chú thích bằng tiếng Anh như sau. Chúng ta đã gặp sau trận động đất Mân Xuyên năm 2008 ở Trung Quốc, và lần nữa chúng ta cùng chống lại COVID-19 ở Ý. Chúng ta là một gia đình, chúng ta sát cánh bên nhau. Gần đây, tình hình dịch ở Ý đã xấu đi đáng kể với hơi hơn 2.000 ca tử vong. Khi Roma kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã lập tức viện trợ hàng tấn hàng hóa, gồm thiết bị y tế, và đồng thời gửi nhân lực sang giúp nước Ý. Ý vốn là đối tác quan trọng của Trung Quốc ở châu Âu, sau khi nước này đồng ý hợp tác với Bắc Kinh để thực thi chiến lược vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương của Việt Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến vì thiếu trách nhiệm dẫn đến ngân sách nhà nước bị thiệt hại xấp xỉ 940 tỷ đồng, theo báo chí trong nước hôm 17 tháng 3. Cùng bị truy tố với ông Hiến là 7 bị can khác gồm Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo, Trần Trọng Tuấn, Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan, bị quy là đã vi phạm quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng nói 8 người kể trên đưa đất quốc phòng vào kinh doanh tại 3 vị trí đất vàng ở quận 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng họ không tuân thủ các quy định của Bộ Quốc phòng, Chính phủ và Luật Đất đai năm 2003. Vụ việc xảy ra bắt đầu từ năm 2006. Cáo trạng được báo chí Việt Nam trích dẫn viết rằng ông Nguyễn Văn Hiến đã không kiểm tra năng lực và việc thực hiện dự án kinh doanh của hai công ty đối tác. Do đó, phía đối tác đem thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu đất cho bên thứ ba. Những giao dịch của nhóm 8 người này đã dẫn đến hậu quả là quân chủng Hải quân mất quyền quản lý sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Theo khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 của Việt Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến đối mặt với hình phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.
Chẳng riêng công an cần phát động học tập toàn ngành. Có lẽ ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Công an chỉ cảm thấy may mắn khi ngành do ông lãnh đạo không phải bồi thường cho ông Bùi Mạnh Lân, mặc dù lý do ông Lân từ chối nhận bồi thường vì bị bắt sai, giam oan rất đáng kể. Ông Tô Lâm phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân một đợt học tập rút kinh nghiệm. Năm 2000, Công an Việt Nam thành lập một ban chuyên án với bí số Z5.01 để điều tra truy tố ông Trương Văn Cam, tức Nam Cam, và nhiều thuộc hạ từng phạm hàng loạt tội ác giết người, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, gá bạc, che giấu tội phạm, hối lộ, tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài. Bởi Nam Cam được viên chức nhiều ngành thuộc nhiều cấp hỗ trợ nên ông ta mới trở thành trùm tổ chức tội phạm khuynh đảo sinh hoạt xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh trong hàng chục năm. Dọn dẹp tổ chức tội phạm do Nam Cam chỉ huy đồng nghĩa với việc lôi ra ánh sáng, trừng trị các viên chức hậu thuẫn cho Nam Cam. Đó cũng là lý do ban chuyên án Z5.01 trở thành một cơ quan siêu quyền lực. Lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống tư pháp khởi tố, điều tra, đưa ra xét xử các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là Thứ trưởng Công an Bùi Quốc Huy, Viện phó Viện Kiểm sát tối cao Phạm Sĩ Chiến, ông Nguyễn Việt Thành, Thiếu tướng, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát, trưởng ban chuyên án Z5.01, trở thành ngôi sao, được báo chí ca tụng như là một anh hùng, được tặng thêm một sao, trở thành trung tướng năm 2003, và được bổ nhiệm làm Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2006. Sau khi triệt hạ tổ chức tội phạm do Nam Cam chỉ huy, ban chuyên án Z5.01, của Bộ Công an đã mở rộng điều tra về một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức khác. Một trong những vụ được ban chuyên án Z5.01 xem như là vụ án là sự kiện gây rối trật tự công cộng tại công ty ga Bình Dương. Công ty ga Bình Dương tọa lạc trong khu công nghiệp Đồng Anh ở Bình Dương. Khu công nghiệp này do công ty Hưng Thịnh đầu tư. Thay vì để tòa án phân giải bất đồng về góp vốn giữa các thành viên của công ty ga Bình Dương có liên quan đến công ty Hưng Thịnh, thì ban chuyên án Z5.01 khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Vụ gây rối trật tự công cộng mà ban chuyên án Z5.01 xem là vụ án xảy ra từ năm 2000, nhưng đến năm 2003 mới được lật lại để khởi tố. Ban chuyên án Z5.01 đã tống giam 7 người, trong đó có ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Hưng Thịnh, và ông Phạm Văn Hướng, Phó Tổng Giám đốc của công ty Hưng Thịnh. Song song với việc tống giam, ban chuyên án Z5.01 chủ động cung cấp thông tin để hệ thống truyền thông chính thức loan báo rộng rãi rằng công ty Hưng Thịnh là một tổ chức tội phạm trá hình và những cá nhân như là ông Bùi Mạnh Lân, Phạm Văn Hướng là những ông trùm kiểu như là Nam Cam. Cho dù dư luận lại sôi sục, nhưng sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ mà ban chuyên án Z5.01 cung cấp, Viện Kiểm sát tối cao không dám phê chuẩn đề nghị tạm giam ông Hướng của ban chuyên án Z5.01, hoặc vội vàng hủy bỏ quyết định tạm giam ông Lân và một số người khác mà cơ quan này từng phê chuẩn. Tuy nhiên, ban chuyên án Z5.01 lờ đi, kéo dài thời gian giam giữ ông Lân và ông Hướng. Tính ra ông Hướng bị giam giữ trái phép 63 ngày, ông Lân bị giam giữ trái phép 41 ngày. Sau thời gian vừa kể, cả hai được phóng thích nhưng vẫn là bị can cho đến tháng 8 năm 2004. Vì sao ban chuyên án Z5.01 lại làm như thế? Do áp lực từ tố cáo của nhiều nạn nhân trong một thời gian dài. Năm 2011, Cục Điều tra Hình sự của Viện Kiểm sát tối cao đã khởi tố vụ án lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ liên quan đến một số sĩ quan từng là thành viên của ban chuyên án Z5.01. Theo kết luận điều tra của vụ án do Cục Điều tra Hình sự của Viện Kiểm sát tối cao thực hiện, ông Lân, ông Hướng bị bắt vì ông Lân từng mua 23.000 mét vuông đất của một cặp vợ chồng ở Bình Dương. Tuy tiền đã trao, cháu đã múc, nhưng cặp vợ chồng này lại muốn hủy giao dịch đó và hai bên đưa nhau ra tòa. Vụ án gây rối trật tự mà ban chuyên án Z5.01 khởi tố đã đẩy ông Lân vào thế yếu, nên trong quá trình bị tạm giam, ông phải thực hiện gợi ý của điều tra viên Nguyễn Văn Nên, trả lại giấy tờ cho chủ cũ của thửa đất, nhận lại 5,2 tỷ đồng. Nhận lại giấy tờ, chủ cũ đã giao 5,2 tỷ đồng cho điều tra viên Nguyễn Văn Nên như là tang vật của vụ án. Sau khi được phóng thích, ông Lân tiếp tục theo đuổi vụ kiện gặp vợ chồng đã bán đất cho ông. Vì tòa buộc cặp vợ chồng này phải giao đất cho ông Lân, họ quay lại đòi 5,2 tỷ đồng đã nộp cho ban chuyên án Z5.01. Tới lúc đó người ta mới biết điều tra viên Nguyễn Văn Nên giữ khoản tiền này trong tài khoản riêng của ông ta. Nhiều sĩ quan từng là thành viên của ban chuyên án Z5.01 còn dính líu vào nhiều chuyện động trời khác, chẳng hạn đem hơn 20 tỷ đồng và 200.000 Mỹ Kim là tang vật của một số vụ án đem gửi ngân hàng để lấy hàng tỷ đồng tiền lãi rồi chia cho nhau. Những sĩ quan dính líu đến những chuyện bày hay như vậy vừa kể đều thuộc công an tỉnh Tiền Giang. Tại sao các sĩ quan của công an tỉnh Tiền Giang lại trở thành thành viên của ban chuyên án Z5.01 của Bộ Công an? Rất đơn giản. Trước khi trở thành trưởng ban chuyên án Z5.01, ông Thành là giám đốc công an Tiền Giang, nên công an Tiền Giang trở thành lực lượng chủ công trong cuộc tấn công tội phạm có tổ chức. Ông Bùi Mạnh Lân và ông Phạm Văn Hướng đã được xác định là vô tội, đình chỉ điều tra, không còn là bị can từ năm 2004, một năm sau khi anh hùng Nguyễn Việt Thành nghỉ hưu năm 2009. Chuyện lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của nhiều sĩ quan là thành viên ban chuyên án Z5.01 đã được làm rõ. Nhiều người hùng đã hầu tòa và bị phạt tù. Nguyễn Tiến Dũng năm 2003 là điều tra viên cao cấp công an tỉnh Tiền Giang 4 năm tù. Ngô Thanh Phong năm 2003 là trưởng phòng cảnh sát điều tra, cảnh sát điều tra công an Tiền Giang 3 năm tù. Phạm Văn Úc, thủ quỹ kiêm thủ kho tang vật của cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang 1 năm tù. Nguyễn Văn Nên năm 2003 là phó phòng cảnh sát điều tra công an Tiền Giang thì đang bị cưỡng bức chữa bệnh tâm thần. Vì sao 16 năm sau khi đình chỉ điều tra, Bộ Công an mới tổ chức xin lỗi ông Lân, ông Hướng và hứa sẽ xem xét bồi thường? Tại sao phải mất 16 năm mới xin rút kinh nghiệm sâu sắc, không để trường hợp tương tự xảy ra? Song đó chưa phải là những vấn đề đáng ngẫm nghĩ. Đáng ngẫm nghĩ nhất là tâm sự của ông Lân giải thích tại sao ông không muốn nhận bồi thường oan sai. Thứ nhất, tiền bồi thường oan sai là tiền thuế do nhân dân đóng nộp, trong khi những người dân không có liên quan tới sự việc của ông. Thứ hai, tiền không thể bù đắp những tổn thất về danh dự uy tín của ông và gia đình ông. Trước nay, Bộ Công an cũng như các ngành còn lại thuộc hệ thống tư pháp, viện kiểm sát, tòa án, rồi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không nhìn ra được hai khía cạnh mà ông Lân nêu, cho nên oan khiên tiếp tục chồng chất. Đó cũng là lý do một số oan án đã được giải, như là oan án của Nguyễn Thanh Chấn, oan án của Huỳnh Văn Nén, oan án của Hàn Đức Long, chỉ mới được nhìn nhận để tuyên truyền như là một điểm son của cải cách tư pháp là nhận sai và chấp nhận bồi thường nhiều tỷ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các chính phủ ở châu Á đang chuẩn bị các biện pháp để chống lại một làn sóng các ca nhiễm virus corona mới khi nhiều người chạy trốn dịch bệnh đang bùng phát ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông. Theo Reuters, trong lúc cả thế giới đang tìm cách chống lại chủng virus corona mới, thì Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan cho đến nay đã tương đối thành công trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các ca nhập khẩu trong những ngày gần đây đưa ra báo động những nỗ lực trên có thể tan biến nhanh chóng. Tại nhiều quốc gia có thể nói số trường hợp nhiễm bệnh đang bùng nổ. Reuters dẫn lời trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam nói với báo giới ngày 17 tháng 3. Nếu chúng tôi không áp dụng một số biện pháp nghiêm ngặt, tôi e rằng tất cả các nỗ lực phòng ngừa được thực hiện trong 2 tháng qua sẽ bị lãng phí. Bằng chứng mới nhất từ Trung Quốc đại lục, tâm dịch lúc đầu của virus corona, thì trong 21 trường hợp mới được xác nhận vào ngày 16 tháng 3, có 20 du khách bị nhiễm bệnh đến từ nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Hồng Kông cũng cho biết trong 2 tuần qua, hầu hết các trường hợp được xác nhận đều từ nước ngoài vào. Tại Đài Loan, 24 trường hợp mới tính đến thứ Ba đều từ nước ngoài, trong khi Hàn Quốc có 44 trường hợp nhiễm mới vào ngày Chủ nhật liên quan đến du khách bị nhiễm bệnh. Singapore xác nhận 17 ca nhiễm mới vào thứ Hai, là mức tăng hàng ngày cao nhất cho tới nay, với 11 trường hợp từ nước ngoài. Tình trạng vội vã chạy trốn khỏi các điểm nóng virus ở châu Âu và Hoa Kỳ đã đẩy giá các chuyến bay tăng lên, theo Reuters. Một vé bay từ London đến Hồng Kông có giá lên tới 50.000 đô la Hồng Kông, tức là 6.640 đô la Mỹ vào tối ngày 16 tháng 3, khi ai cũng cố gắng đến đây trước khi thành phố áp đặt các hạn chế khó khăn hơn. Số ca nhiễm virus corona được xác nhận ở Anh đã tăng lên 1.543 từ con số 1.372 ca ngày hôm trước. Bộ Y tế cho biết hôm 16 tháng 3, số người chết ở Anh đã tăng lên 55 người. Tại Hồng Kông, 4 trong số 157 bệnh nhân virus corona đã chết, trong khi hơn 3.200 người tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc đại lục, là quốc gia có con số tử vong cao nhất hiện nay. Các biện pháp đã được thực hiện tại Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore, bao gồm phong tỏa toàn thành phố, thắt chặt biên giới, nỗ lực truy tìm nguồn gốc và cách ly nghiêm ngặt. Chủng virus mới đã gây tổn thất nặng nề về kinh tế, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục và trung tâm tài chính toàn cầu Hồng Kông. Vì vậy, bất cứ sự gia tăng các ca nhiễm mới đều có thể gây tàn phá lớn. Hồng Kông hôm 17 tháng 3 đã tăng cường các biện pháp đối với du khách, yêu cầu cách ly 14 ngày kể từ nửa đêm thứ Năm, và theo bước Singapore đưa ra khuyến cáo hạn chế việc đi lại không cần thiết. Trung Quốc cho biết tất cả các du khách nội địa không quá cảnh khi tới Bắc Kinh cần phải cách ly 14 ngày tại các địa điểm kiểm dịch được chỉ định, chủ yếu là các khách sạn trong thành phố. Macau, trung tâm đánh bạc lớn nhất thế giới hôm 17 tháng 3, cũng cho những người không phải là cư dân được nhập cảnh. Một động thái được xem là có thể gây tác động đáng kể đến ngành công nghiệp sòng bạc vốn đang gặp khó khăn. Các nhà chức trách ở châu Á cũng đưa ra các hình phạt xử phạt hoặc cảnh cáo nặng nề đối với những người vi phạm quy tắc kiểm dịch hoặc cung cấp thông tin sai lạc về nơi ở hoặc lịch sử du hành của họ. Đài Loan cho biết những người không tuân theo các quy tắc cách ly hoặc cách ly tại nhà có thể bị phạt từ 100.000 đến 1 triệu đài tệ, tức là khoảng 3.300 đô la đến 33.000 đô la Mỹ, và khuyên mọi người không nên đi du lịch nước ngoài. Trong khi các bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài vào Trung Quốc đại lục vẫn còn mức khiêm tốn về số lượng, 143 trường hợp cho đến nay, các nhà chức trách vẫn lo ngại rằng những người mang virus có thể kích hoạt làn sóng dịch bệnh thứ hai. Philippines thành quốc gia đầu tiên đóng cửa thị trường chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán Philippines đã đóng cửa vô thời hạn vào ngày 19 tháng 3, trong lúc giao dịch tiền tệ và trái phiếu bị đình chỉ, theo Reuters. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa thị trường chứng khoán nhằm đối phó với đại dịch virus corona. Nhà chức trách viện dẫn lý do rủi ro đối với người giao dịch. Động thái trên được đưa ra sau khi một số thị trường chứng khoán trên thế giới đóng cửa sàn giao dịch hoặc tạm dừng giao dịch sau khi giá thị trường giảm mạnh. Việc Philippines đóng cửa thị trường chứng khoán trong lúc cả nước đang trong tình trạng phong tỏa để chống dịch COVID-19 cũng làm tăng khả năng các sàn giao dịch khác có thể nối gót theo sau. Thị trường toàn cầu đang trong tình trạng hỗn loạn khi đại dịch lan rộng gây thiệt hại khoảng 14.000 tỷ đô la giá trị cổ phiếu. Thậm chí, các tài sản an toàn như vàng cũng đã được bán để bù lỗ. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, các giao dịch bị đình chỉ cho đến khi có thông báo nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và người giao dịch trong bối cảnh quốc gia bị phong tỏa. Giám đốc kho bạc nhà nước Rosalia de Leon viện dẫn lý do phong tỏa cho việc đình chỉ giao dịch. Trong khi đó, giao dịch tiền tệ sẽ được tái tục vào ngày 18 tháng 3. Tại Malaysia, nơi lệnh phong tỏa tương tự bắt đầu có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3, cơ quan quản lý chứng khoán cho biết tất cả các thị trường vốn sẽ hoạt động bình thường. Tuần trước, tập đoàn CME đã đóng cửa sàn giao dịch tại Chicago để giảm thiểu tụ họp đông người. Các sàn giao dịch ở Trung Đông cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự, mặc dù giao dịch điện tử vẫn hoạt động. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.